Tình yêu dành cho người thù nghịch. Bài của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống. Có một tình yêu người đời không quen nhắc đến, nhưng người có đạo lại rất tự hào như điểm độc sáng của tin mừng. Tình yêu ấy, tín hữu chưa gặp có thể nói tới một cách say mê, nhưng người đã gặp mới thấy hết nỗi ê chề đắng cay. Tình yêu ấy trên lý thuyết là chiều cao dịu ngọt, nhưng trên thực tế lại là cả một vực sâu cay đắng, cay đến nỗi có người nghĩ rằng tình yêu ấy chỉ dành cho bậc thánh nhân, chứ người phàm làm sao chịu được, và đắng đến độ có kẻ tưởng rằng tình yêu ấy có chăng trong cuộc sống mai hậu, chứ đời này xem như không thể. Đó là tình yêu dành cho người thù nghịch. Nhưng tại sao trong cùng một tình yêu mà lại có quá nhiều ý nghĩa, khó có thể dung hòa? Thưa, chỉ vì tình yêu đó không giống như những tình yêu khác. Có thể lược tóm trong 3 lý do. Lý do thứ nhất, về mặt trương độ. Tình yêu kẻ thù vượt quá ranh giới của sự sòng phẳng. Người ta bảo con tim là khởi động của tình yêu, và con tim có lý lẽ riêng của nó. Khi tim gặp được đồng cảm, nó sẽ bộc phát ra thành tình yêu đam mê cuồng nhiệt như tiếng sét không gì ngăn cản nổi. Nhưng ngược lại, khi con tim không gặp được đồng tình, thì nguy cơ của một đam mê ngược chiều như áp thấp nhiệt đới sẽ chuyển thành gió bão ở cấp độ không nhỏ. Nền luân lý tôn giáo ngày xưa đã quy định thái độ dành cho kẻ thù bằng những điều luật rõ ràng trên cơ sở của sự công bình, sòng phẳng. Về mặt tiêu cực, ai ăn miếng, người ấy sẽ bị trả miếng. Mắt phải thế mắt, răng phải đền răng, không lôi thôi tranh luận phải quấy, tốt xấu. Về mặt tích cực cũng thế, với hòn đất ném đi thì chỉ còn một cách duy nhất là đợi chờ hòn chỉ ném lại. Và cứ như thế, con tim được bao bọc bởi lẽ công bình của lề luật. Ai giữ luật, người ấy sẽ được luật pháp bảo vệ. Ơn đền oán trả phân minh, không hề lẫn lộn, không có khoảng trống cho tình yêu kẻ thù. Nhưng khi Đức Giê-xu xuất hiện với hiến chương nước trời, 8 mối phúc thật, người đã làm bung vỡ khuôn khổ luật cũ, vứt bỏ mọi hàng rào cản trở, kể cả thứ hàng rào muôn thuở của sự oán thù, để giải phóng con tim nhân loại. Con tim ấy không còn đập theo nhịp hai của ơn oán nữa, mà sẽ đập theo một nhịp duy nhất là nhịp tình yêu. Đó là một tình yêu phổ quát chẳng trừ ai, không xếp loại bạn thù. Đó là một tình yêu sẵn sàng cho đi mà không mong đáp trả. Đó là một tình yêu biết thứ tha. Tóm lại, đó là tình yêu không để cho sự sòng phẳng của luật lệ chi phối, mà do con tim phúc âm hướng dẫn. Nếu có thứ tình yêu không biên giới, thì tình yêu kẻ thù chính là tình yêu đó. Lý do thứ hai, về mặt thực hành. Tình yêu kẻ thù vượt ra khuôn khổ của thuật xử thế. Ở cuối trang lịch blog có in những danh ngôn người ta gặp thấy lời này. Yêu ai thì cũng phải biết cái xấu ở người ấy, và ghét ai thì cũng nên biết cái tốt ở nơi họ. Và một lời khác của Đức Thích Ca: lấy oán báo oán, oán oán chập trùng, lấy đức báo oán, oán oán tiêu tàn. Thì ra trong thuật xử thế, người ta vẫn luôn băn khoăn tìm cách xua đi thù oán, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra rằng chính khi băn khoăn như vậy thì thù oán vẫn có mặt, và đó là một thực tế không dễ loại trừ. Ngày nào con người còn phải chung đụng với nhau, hễ có chung ắt có đụng, và thù oán cũng nảy sinh từ đó. Nếu chỉ dừng lại trong thuật xử thế, vận dụng sự kiềm chế bản thân hay nhân danh sự lựa chọn tốt lành, như câu nói của Hoa hậu áo dài Kiều Khanh hôm nào: yêu hòa bình, ghét hận thù, thì thù hận vẫn còn đó, nhan nhản trong đời sống. Mới tuần qua trong giáo xứ nơi tôi vẫn tới dâng thánh lễ Chúa Nhật, chỉ vì một câu nói chạm tự ái, cô em đã gây ra cái chết cho anh trai mình bằng chiếc kéo cắt may. May gì chưa thấy đã thấy gây chuyện không may, cắt gì chưa thấy đã thấy cắt đứt tình huynh đệ. Thuật sự thế ở đây có chăng chỉ là một sự hóa giải hơn là một sự hòa giải đúng nghĩa. Thành thử, yêu kẻ thù là một tình yêu tuyệt đối tích cực, hướng thượng và hướng thiện mà thuật sự thế không hề gọi tên. Ấy là phải xóa mình, không chỉ là quên đi những hoài niệm đau buồn để mình có được niềm bình an, cũng không phải là không thèm trả thù nhưng vẫn tím gan tím ruột trong sự ghẻ lạnh khinh khi, và cũng chẳng phải là tha cho người ta nhưng nhất quyết trong đời không thèm nhìn mặt họ nữa, mà là tha thứ và không xem người ta là thù địch kìa, đồng thời cũng cầu nguyện cho họ và cư xử tốt lành với họ. Khó lắm. Nếu có một vị đắng tình yêu thì phải nói đây là vị đắng có nồng độ đậm nhất. Chỉ những lương tâm lớn mạnh mới có thể nuốt nổi. Nếu có một thứ hạnh phúc mang lấy vị cay thì tình yêu kẻ thù chính là vị cay đem lại nhiều hạnh phúc lắng đọng nhất. Xin để lại cho cảm nghiệm từng người. Lý do thứ ba về mặt bản chất. Tình yêu kẻ thù vươn lên sự thánh thiện. Tình yêu kẻ thù là một tình cay, tình đắng. Dẫu thuật sự thế không gọi tên, luật lệ không nhắc đến, nhưng đó lại là tình yêu có thật trong giới luật yêu thương, là mệnh lệnh của Chúa Giêsu: hãy yêu thương nhau. Chính tin mừng đã mở ra đường lối thánh thiện quy chiếu vào Thiên Chúa là tình yêu. Hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng toàn thiện. Từ đó, người ta yêu kẻ thù nghịch với mình, không phải vì mình muốn kiếm tìm sự bình an, cũng không phải vì sợ kẻ thù ấy quậy tưng phá đám phiền hà, mà vì tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi luôn có đó như một tình yêu kêu gọi tình yêu về nẻo hướng thiện và hướng thượng. Chúa Cha sáng kiến đi bước trước để yêu thương con người khi con người còn là tội nhân. Chúa Con trên thánh giá chẳng những đã tha thứ cho những kẻ làm khốn mình, mà xem ra còn chống chế bênh đỡ cho họ nữa. Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Còn Chúa Thánh Thần vốn là Thiên Chúa của thì tương lai, nên Ngài tha thứ hết mọi tội lỗi của thì quá khứ để thánh hóa và biến con người thành đền thờ sống động của Ngài. Đó là nguyên do của tình yêu đặc biệt dành cho người thù nghịch và cũng là thước đo cho bước đường toàn thiện nơi mỗi tín hữu. Trên mặt bằng thực tế, mỗi người cần cảnh giác để đừng bao giờ có kẻ thù nào. Có bao nhiêu bạn cũng vẫn thiếu, nhưng chỉ có một kẻ thù thôi cũng là quá đủ cho một người đời. Nếu chẳng may hoàn cảnh đưa đẩy phải gọi ai bằng tên kẻ thù, thì thái độ tiên quyết và kiên quyết là hãy tha thứ, dẫu thứ tha có vẻ là thua lỗ đắng cay trước mặt người đời. Ngoài ra, cũng đừng bao giờ trở nên kẻ thù của ai. Con tim Kitô là con tim yêu thương. Yêu thương còn không hết, có chỗ đâu cho sự hận thù. Trường hợp cụ thể là nếu ta tha mà kẻ thù vẫn không thay đổi, thì cách tốt nhất để thực thi tình yêu này chính là kiềm chế bản thân bằng lời cầu nguyện. Khó lắm. Thiên Chúa là đấng hằng tha thứ, Ngài luôn biết cách để dẫn dắt ta đi đến cùng trong lựa chọn thánh đức. Thánh gia Cô Bê bảo, Làm điều tốt cho kẻ thù là chất than hồng lên đầu nó. Còn Thánh Augustino lại gọi đó là sự kiên tâm. Kiên tâm làm điều lành và cũng kiên tâm chịu đựng điều chẳng lành nữa. Người ta kể, có hai quán kem bên cạnh nhau, một quán đông, một quán ế. Hai bà chủ quán coi nhau như kẻ thù, không nhìn mặt nhau. Chuyện ồn ào khiến khách thưa dần. Một hôm cúp điện, kem chảy, hai bà mới thở dài lơn la vào chuyện. Từ chuyện sức khỏe đến chuyện gia đình, từ chuyện tình hình đến chuyện quán xá. Rồi từ đó bắt đầu có cảm thông giữa hai quán. Thêm bạn bớt thù, quán thấy vui đến đông, đồng đều hai bên. Bà quán ế coi ngày cúp điện như một cơ may hàn gắn, và bà quán đông vẫn không quên đó như một kỷ niệm giao hòa. Tha thứ đích thực là một tình yêu.